Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long chấm US. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đoàn người yêu Ninh Ninh phong trần mệt mỏi ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc chạy tới Lạc Hoa Thành. Nhưng mới vừa tiến vào Lạc Hoa Thành đã bị Sở Dương bắt lấy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Người nói cho ta biết đi. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Con mẹ nhà ngươi rốt cuộc là suy nghĩ ra sao mà làm ra động tĩnh lớn như vậy chứ? Người muốn đem chúng ta tập thể hành mệt cho chết sao? Sở Dương dùng sức túm lấy cổ của Yêu Ninh Ninh nói. Người tên ngu ngốc này, làm sao người có thể ngu ngốc như vậy? Yêu Ninh Ninh bị bóp cổ lè lưỡi, hai mắt dừng lay động nói. Lão đại à, chuyện này không có liên quan tới ta. Những điều này là do mẹ ta làm. Trời ơi, lão tử coi như là bị mẹ mày hại rồi. Đàm Đàm phi thân một cước nói, sư một tiếng, bị tặng thêm một cước nặng vù một tiếng. Thái tử gia ngang trời bay đi. Kết kết thật. Rồi gục trên mặt đất kêu to. Đại ca, thả bạn a. Tại cửa thành, một đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, không biết nên phản ứng ra sao. Trong thiên hạ, lại còn có người dám đối đãi với thái tử chúng ta như vậy sao? Nhưng người động thủ chính là đại ca của thái tử. Vậy chúng ta là nên xông lên liều mạng hay không đây? Hay là không có xông lên? Còn đang châm trước do dự, thì Sở Dương cùng Đàm Đàm. Hai người phi thân mà lên túm được Yêu Ninh Ninh, quyền đấm cước đá. Trong nháy mắt, công phu thái tử gia vốn coi như là anh tuấn tiêu sái đã biến thành đầu heo. Sau đó là bị hai người lôi vào. Hồ Mã Nhị Lão ngăn trở những người khác và cười khổ không dứt nói. Hai vị kia không phải là người ngoài, chính là kết bái huynh trưởng của thái tử. Chuyện như vậy sau này sẽ là thói quen thôi. Mọi người chỉnh tề ngạc nhiên. Gì cơ? Kết bái huynh trưởng của thái tử gia. Nhưng điều trọng yếu hơn dường như còn đang ở đằng sau. Sau này còn quen như vậy sao? Nói cách khác, chuyện như vậy sau này còn có thể xuất hiện nữa. Thậm chí là rất hay xuất hiện ư. Ông trời ơi! Đột nhiên trong lúc đó lại thấy đám Mộng Vô Nhai và Đoạn Thương Không chỉnh tề ra nghênh đón cùng chúng yêu nghênh đón thái tử gia tiến vào thiên binh cát. Lần này người ra nghênh đón rất là nhiều, tối thiểu là lễ số chu toàn. Ngoài người nho nhã lễ độ, tuyệt đối không giống như hai người kia. Ngay cả là hai giả mang nhân kia cũng thật không biết thái tử điện hạ từ đâu mà tìm kiếm ra nhiều bằng hữu như vậy, là còn cam chịu phục thấp làm thiếp, mặc người khi dễ. Bạch Thi Tuyền sôi nổi cùng đám thiết bộ thiên tụ lại một chỗ hỉ hả cô náo thành nhất đoàn, không thấy xa lạ một chút nào. Đối với chuyện của nàng cùng Yêu Ninh Ninh, Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đương nhiên là tương đối quan tâm. Sở Dương bên này cũng tương đương với cha mẹ đẻ của Bạch Thi Tuyền. Giữa các nàng chủ đề nói chuyện một cách tự nhiên đều muốn hướng về phương diện kia để hướng dẫn. Tổng cộng chưa nói đến mấy câu thì Bạch Thi Tuyền chống đỡ không nổi mà mặt đỏ bừng trốn vào thiền bình cát. Đằng sau là từng đợt cười to. Ta lần này mang tới đây 1.000 yêu. Yêu Ninh Ninh nói, những yêu này sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi đi tiến hành chuyện này. Mẫu hậu nói là để cho ta chịu trách nhiệm, thật ra thì chính là lấy danh mà thôi. Nàng là mẫu thân nên đương nhiên biết đứa con trai của mình tánh tình ra sao. Ta căn bản là không làm được những chuyện này, chỉ uống chút rượu mà thôi. Yêu Ninh Ninh mang đến hơn 10 vị thánh nhân, lúc này nói với Sở Dương cùng Đàm Đàm. Mọi người và yêu chỉnh tề có chút ngất. Mặc dù biết người không phụ trách, mặc dù sự thật là như thế, nhưng làm sao người cũng nên hơi có một chút bộ dáng chứ. Ngày này không phụ trách cũng đã đến một cảnh giới mới rồi đúng không? Nào có thể nói ra trắng trợn như vậy được? Nói cách khác, những yêu này từ hiện tại bắt đầu toàn bộ do người chỉ huy. Yêu Ninh Ninh đương nhiên nói. Có chuyện đừng có tìm tới ta. Không có chuyện gì, dĩ nhiên càng đừng tới tìm ta. À, đúng rồi, Đường gia thiếu chủ hiện tại đang làm cái gì? Trong thời gian ta rời đi có cái gì vui không? những ngày qua ta bị đè nén quá là khổ rồi. Thiết Bộ Thiên im lặng nói. Cũng rất bận, thời gian kia làm gì có cái gì vui. Thiếu chủ hắn hiện tại đang ở Phách Mại Đường. Phách Mại Đường? Các người đã ra mắt Phách Mại Đường mà ta vốn mộ danh từ lâu sao? Yêu Ninh Ninh ánh mắt biến thành đèn pha, lóe sáng nói. Wow, nhất định ta phải đi xem một chút. Ta hiện tại muốn đi chơi. Phách Mại Đường, đó là một chốn giang hồ a, giết người không cần đau, không thêm máu ở chỗ đó. Yêu Ninh Ninh nói xong, thản nhiên chạy ra ngoài. Hồ Mã Nhị Lão khuôn mặt khó hiểu, lắc đầu, rồi vội vàng theo sát đằng sau đi ra ngoài. Chỉ còn lại những người bà yêu, hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu không biết làm sao. Mẹ kiếp! Đàm Đàm chửi ầm, muốn làm phủi trưởng quỷ. Nào có dễ dàng như vậy chứ, người nhà trở lại cho lão tử. Rồi sư một tiếng đuổi theo. Hiện tại chúng ta hay là nên thương lượng một chút xem. Chuyện này rốt cuộc làm ra sao? Làm sao mở rộng được? Làm sao tránh được các vấn đề phát sinh? Sở Dương vuốt vuốt mi tâm nói. Chuyện này mới vừa rồi. Vị kia không phải đi đuổi theo Thái tử gia rồi hay sao? Một vị yêu tộc thánh nhân cười toe toét có chút cẩn thận từng ly từng tiếng nói. Trước mặt người này cũng không phải là người bình thường, mà là một cao nhân một lời không hợp, ngay cả mặt Vân Thiên Thái tử cũng dám tại chỗ chém giết. Nhắc tới Sở Dương chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ nhất thiên hạ Hòa Tinh. Đó cũng là lời không quá đáng một chút nào, hơn nữa còn không phải là một trong. Người như vậy khi cùng hắn nói chuyện vẫn nên tận lực cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vạn nhất vì vị đại gia này nổi tính tình, đem mình vặn răng rắc thì hỏng. Lấy thái độ của Thái tử gia hôm nay đối với hắn mà nói, không chừng Thái tử gia không chỉ sẽ không tức giận báo thù cho mình, mà ngược lại còn muốn một bên giơ chân vỗ tay lân tiếng trầm trồ khen ngợi. Giết hay, giết hay. Như vậy thì mình có thể bị chết oan uổng. Ai, không cần chờ bọn họ đâu. Sở Dương vẻ mặt bi phẫn thúc giục nói. Người thật cho rằng hắn đuổi theo Thái tử gia của các ngươi sao? Bất quá là dùng lý do này để chạy trốn mà thôi. Cùng đi làm phủi trưởng quỷ rồi. Hai tên khôn kiếp này, một đám ngu ngốc. Bọn họ không có ở đây, không nghĩ ra chủ ý thiêu thối của chúng ta, hoặc là còn có thể thoải mái hơn một chút. Cả người và yêu trong nháy mắt im lặng, nhưng ngay sau đó thì cười vang. Quả nhiên, Đàm Đàm đi chuyến này đến tối khi đám Sở Dương cùng yêu đem mọi chuyện an bài thỏa đáng xong mà vẫn chưa có quay về. Mọi người đối với việc Sở Dương hiểu rõ nhân tâm mà bồi phục sát đất. Sở Dương thương lượng xong thì trở lại phòng mình và nguyện rủa không dứt. Thật sự chưa từng thấy ai hẹp hòi như vậy. Sở Dương nhìn Thiết Bộ Thiên oán trách nói. Nàng nói mẹ yêu Ninh Ninh, nói thế nào? Cũng là nhất thiên chi chủ, yêu tâm quá là keo kiệt đi. Chừng ấy yêu này, đến mà ngay cả một ít tiền hay một điểm tài nguyên cũng không có chịu nhả ra. Quả thật chính là vắt chày ra nước. Quy tắc hoạt động toàn bộ để cho ta chế định. Phần thưởng lại cũng toàn bộ do ta đưa ra. Nhân viên toàn bộ để ta an bài. Trật tự hoàn toàn do ta duy trì. Nàng đây cho ta là tiểu tử ngốc hay sao? Bọn họ bên kia lại cho một tên thái tử điện hạ đến chỗ này sống phóng túng. Còn có hơn 1.000 yêu cung cho ta ra rồi. Nhưng ăn uống vẫn do ta chịu trách nhiệm. Ăn uống chua mà. Sở Dương tức giận nói. Yêu hầu này, cho dù không có coi bổn công tử là tiểu tử ngốc, thì cũng coi là một đứa ở. Thật lòng là không vui. Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến hai người nhất thời cười nói. Thiếp nói với chàng, cũng đừng có được tiện nghi rồi mà còn khoe mẽ. Yêu hậu đối với chàng còn chưa đủ tốt sao? Nàng có liên tiếp động tác, chẳng khác gì là vì chàng mà mở ra thông hành ở Yêu Hoàng Thiên. Tùy ý cho chàng ở địa bàn của nàng mà phát triển thế lực. Cả câu chuyện này, nói đến người đắc lợi thì cũng có một mình chàng mà thôi. Còn ở chỗ này nói hưu nói vượng hay sao? Thật tình chưa từng thấy ai như chàng đó. Sở Dương phiền muộn nói. Nhưng nào có nhiều người như vậy? Ở đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Ai, chàng nói như vậy sao được? Để chẳng phải là chàng cần phát triển sao? Thiết Bộ Thiên hừ một tiếng nói. Thật ra thì ta suy nghĩ chuyện này, hoặc chính là yêu hậu đang khảo nghiệm chàng đó. Nếu chàng ngay cả điểm này cũng không có làm được, như vậy sau này còn thế nào làm được đại sự đây? Ô Thiên Thiến tràn đầy lòng tin, tràn đầy tin cậy nói. Sở Dương à, chàng nhất định có thể làm được. Chàng cũng đừng làm cho ta thất vọng đó nha. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Lời này vừa ra quả thực chính là trực tiếp đem ta dồn đến tuyệt cảnh. Nam nhân, tại sao có thể nói mình không được đây? Nhất là khi trước mặt nữ nhân mình yêu thích. Chớ nói gì là trước mặt nữ nhân mình yêu thích từ lâu rồi mà chưa đưa về đến cửa được. Ai thật là tốt. Sở Dương ai oán xong thì bắt đầu vắt chân lên cổ làm việc. Đao Trung Chi Vương, trừ danh hiệu ra, làm sao cũng nên có thêm một cây đao. Cây đao này không thể là phàm phẩm. Kiếm Trung Chi Vương, đại khái là giống như vậy. Những thứ vương khác giống như trước, cần phải có một bộ. Vua sát thủ, đồ chơi này rốt cuộc nên thể hiện ra sao đây? Chuyện này cần bàn bạc hay sao? Lạc Hoa Thành này đã tồn tại hơn 100 vạn năm rồi. Làm sao cũng không thể tùy tùy tiện tiện phá hư nhà người ta được. Người giang hồ rất khó quản thúc, xung đột đoán chừng là không thể tránh được. Chuyện này nên điều định ra sao đây? Cả Lạc Hoa Thành tính toán đầu ra đấy cũng không có nhiều chỗ mà ăn cơm. Vấn đề này cũng phải giải quyết ư? Đồng thời ứng phó với nhiều chuyện như vậy, toàn bộ đều cần Tử Hà tệ. Cho dù người có tiền, nhưng có nhiều thứ tiền không có mua được, bởi vì Lạc Hoa Thành không có những cái này. Đủ ngàn bạn thứ làm cho Sở Dương đau đầu. Bể đầu sức tráng 3 ngày 3 đêm không ngủ, Đường gia thiếu chủ ban đầu giống như học máu đi đại bán phá giá. Sau khi bán đi không ít thứ đồ tốt thì cũng kiếm được một số tiền lớn. Những cái khác thì Sở Dương đã lục tục đi làm, may là trợ thủ có thể làm được chuyện, có cả người lẫn yêu. Hơn nữa Thiết Bộ Thiên, Ô Thiên Thiến tự tà tình. Mấy người phụ nhân này cũng là nhân vật, quen nhìn đại tràng diện rồi, ai nấy cũng không loạn một chút nào. Một mình đảm đương một phía, mặc dù mỗi người cũng bận rộn dị thường, nhưng đều làm việc ngay ngắn rõ ràng. Cộng thêm đám nương tử, Hồ Duyên Ngào Ba, Tạ Đan Phượng, Mai Phu Nhân toàn lực hiệp trợ. Mộng Vô Nhai phong độ của một đại tướng áp trận. Sở Dương là linh hồn nhân vật ở giữa điều chế, đông đảo cao thủ cùng nhau hợp sức. Rốt cuộc là tuy hơi gấp, nhưng ít nhất cho tới bây giờ không có xuất hiện chuyện sai lầm gì quá lớn. Chẳng qua là Sở Dương hiện tại thật lòng đã bận tới mức, thuộc hạ không có bất kỳ một ai rảnh rỗi, hơn nữa còn là mỗi người đều quay cuồng. Đã lôi đài với quy tắc điểm đến là dừng. Ở ngoài thành lục tục xây dựng xong cả thảy mấy trăm cái. Mỗi một tòa lôi đài đều có người chịu trách nhiệm ghi chép. Vừa nhìn nơi này giống như đại hình đại hội thể dục thể thao của cả Cửu Trọng Thiên Khuyết. Rốt cuộc sau nhiều lần trắc trở, vô số khó khăn, cho đến ngày thứ 8, các loại quy tắc mới có thể coi là được chế định ra. Trong 8 ngày này, đại lượng Tử Hà tệ của Sở Dương giống như nước chảy ra ngoài. À không, hẳn là như thủy triều biển rộng, sông lớn vỡ đê, với tốc độ cao mà chảy ra. Tốc độ tiêu xài kinh người như vậy, để cho những người vốn tự cho là kiến thức rộng rãi, vô sự không biết. Ngay cả một đám thánh nhân cũng là trợn mắt há hốc miệng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dường như cả đời này vẫn chưa từng thấy ai xài tiền như vậy à. Sơ lược tính toán, Sở Dương trong 8 ngày này đã tiêu hao Tử Hà tệ ít nhất đạt tới 7.900 vạn. Nếu như đổi thành Tử Vân tệ, 8.000 triệu, ai, chia đều một ngày không xa biệt lắm, 1.000 triệu. Lão tử sống nhiều năm như vậy, tự giác kinh nghiệm không có cạn, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn tiêu đi ra ngoài. Nếu như đổi lại là người khác, thậm chí là gia tộc tương đối lớn, cho dù có sức, nhưng mấy ai có thể đem tiền này cho đi ra ngoài được, ta cảm thấy là không thể à. Một vị yêu tộc thánh nhân vuốt râu mép vô cùng cảm khai nói. Chính là như vậy, nếu ta có nhiều tiền như thế, ta sợ rằng thật đúng là chưa chắc có thể tu luyện đến tình trạng trước mắt này, rất có thể đã hỏng mất rồi. Vì sao kêu tiêu tiền như nước, hôm nay coi như là được chứng kiến, quả thật chính là vùng tinh như đất. Một người trong đó vốn là cao thủ hao sắc, chảy nước bọt nói. Mẹ kiếp! Mọi người cùng nhau nhìn tên không có tiền đồ này với ánh mắt khinh bỉ. Mặc dù vùng tinh như đất, những lời này coi như tương đối chuẩn xác một chút. Bên ngoài thành, cứ mấy trăm trượng là một tòa đại hình lôi đài sử dụng để tỉ võ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Loại lôi đài này không có lối leo lên, phía bên trên chính là một mảnh bình thai tương đối rộng rãi, muốn đi lên cũng có thể nhảy lên mà thôi. Có một quy tắc văn minh là trên đường lên đài không cho phép mượn lực. Phàm là ai trên đường lên cần mượn sức, tức thì bị hủy bỏ tư cách. Ngoài ra, ai tham gia đấu, dù là người hoặc yêu, trên người khinh linh ngọc cũng phải tháo xuống. Cứ như vậy, tự trọng của người dự thi tương đương. Cứ như vậy, trọng lượng của người dự thi tương đương chợt tăng thêm ít nhất 30 lần. Hơn nữa, còn có thể nhảy lên đài cao trăm trượng, thì bản thân tu vi tối thiểu cũng phải là thánh cấp trở lên. Trước lôi đài là đông nghịt đầu người, khi thế ngất trời đang thảo luận cái gì. Đứng chỗ cao nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một biển người cứ như vậy kéo dài ra, vô hạn vô biên, nhìn không thấy điểm cuối. Nếu có người ở mé dọc theo mà nhìn được xa hơn, thì chỉ thấy người nối liền không dứt đang từ phương xa như thủy triều vọt tới. Buổi sáng hôm đó, quy tắc tranh tài rốt cuộc xuất hiện, được in và dán ra. Hơn nữa trực tiếp in một vạn tấm dán và không cho phép bất luận một ai bóc xuống. Thế nhưng là như vậy mà vẫn có chút cung không có đủ cầu. Tại mỗi địa phương hay khu vực, các cao thủ tự hành tổ chức thành một cái mô hình tập đoàn nhỏ, từ đó chọn lựa ra kẻ có tu vi cao nhất tham gia bỉ tái tiến dài. Một khi so đấu thắng được người, người này có thể tự tạo thành một đội ngũ nhỏ. Phàm là người khu vực này có thể thành lập một đại đội, xác định cấp bậc của nhau, chịu khổ chịu khó huấn luyện, đợi ngày đồ ma. Đây vẫn chỉ là điều thứ nhất, nhưng quy tắc vừa ra thì đã nhất thời dẫn phát ra một mảnh núi thở biển gầm. Cô Trúc Thành bên này. Có người khàn giọng rống to. Thiên Dương Thành đến bên này à? Cúc Hoa Thành đến đây, bên này tập hợp. Mang Đầu Thành ở chỗ này tập hợp. Hắc Bối khu vực, bên này tập hợp. Hoang Lang khu vực, bên này đây. Vĩ Bà, U Linh. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người loạn thành một đoàn, nhưng rất nhanh đã một lần nữa thành lập tập đoàn riêng của mình. Sau đó cơ bản cứ mấy ngàn người một nhóm, bắt đầu tụ tập thảo luận và luận võ. Có một số khu vực có nhiều cao thủ, không ai phục ai, vì tranh đoạt địa vị dẫn đầu, mà tại chỗ bắt đầu đánh võ mồm, tại chỗ không có nhượng bộ, giơ tay không lưu tình. Mặc dù tạm thời còn không có thấy máu, bất quá nếu là thấy máu cũng tuyệt không có gì lạ. Ta đề cử khoái tử lợi hại. Khoái tử là cây rắm, sao bằng Thượng Hải được chứ? Thượng Hải chỉ là con chim nhỏ mà thôi, có bản lãnh đi ra luyện thử mà xem. Phàm là người tới nơi này, 10 phần 10 cũng là giang hồ hán tử. Hơn nữa cũng là vô pháp vô thiên đại yêu. Sự ầm ĩ này nhất thời làm cho cả Lạc Hoa Thành, bất kỳ sinh linh nào cũng có một loại cảm giác choáng váng đầu não. Sở Dương lại đưa ra quy định mới, khu vực nào trong vòng 2 ngày không thể hoàn thành được tổ đội riêng thì cả khu vực đó sẽ bị hủy đi tư cách. Mau lên chút xíu đi, người còn chưa ăn cơm sao? Xem người lười biếng quá đi thôi, mau đi xuống đi, mau thay đổi người đi, không nên làm trễ nải thời gian của người khác. Nhất thời Thanh Nâm vừa biến thành liên tiếp thúc giục. Thanh Nâm liên tiếp như ba đào mãnh liệt, liên tục không dứt, dư âm rất dài. Tất cả đều là tạp âm, làm cho đầu Sở Dương lớn như cái đấu. Rốt cuộc 2 ngày sau, mọi người dù không phục, hoặc là mừng thầm, hoặc là không cam lòng, hoặc là tức giận. Ai nấy nhiều tâm tình, nhưng các đại đội các khu vực lại như kỳ tích mà thành hình. Sáng sớm hôm sau, ai nấy lại bắt đầu xếp thành đội ngũ thật chỉnh tề. Mặc dù vẫn còn có chút cong vẹo, nhưng so với đoạn thời gian trước thì cũng tuyệt đối là tiến bộ long trời lở đất. Chuyện này trực tiếp làm đám Sở Dương khi nhìn qua mà không khỏi người người muốn trừng rớn lớn con mắt. Quần dùng nghiêm chỉnh thế này, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Tiến bộ dường như cũng quá là lớn đi, quá không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đội hình này so với quân chính quy thì còn kém xa vạn dặm, nhưng mà trong thời gian ngắn 1-2 ngày có thể làm được đến mức này thì cũng đã là không dễ dàng. Sở Dương nhãn châu xoay động, trực tiếp bắt đầu nói chuyện. Tình hình hôm nay thật làm cho ta kinh hãi, có thể nhìn ra được. À, ta tên là Sở Dương, chịu trách nhiệm về kế hoạch hoạt động lần này. Hơn nữa tương lai một khi thành quân đối kháng thiên ma, cũng căn bản là do ta chỉ huy. Đúng tỷ như bên này, mộng yểm khu kia rất tốt, trật tự tương đối thật là tốt. Từ nơi này có thể nhìn ra được, người bên kia khâu tổ chức quả nhiên là không tầm thường. Còn có Hoa Cúc, biểu hiện rất là tốt, sắp hàng rất là khá, xem ra người lãnh đạo đúng là nhân tài. Về phần những khu vực khác thì hơi kém một chút, hoạt động ngày mai chính thức bắt đầu. Lần bình luận này được các vị thánh nhân mượn sức gió truyền đưa ra ngoài. Cả Lạc Hoa Thành mỗi người đều có thể rõ ràng nghe. Phạm là khu được khen ngợi, mọi người đương nhiên là người người vui mừng nhướng mày. Chúng ta có tổ chức cao đó nha. Bước kế tiếp, nhất định phải không ngừng cố gắng và không ngừng cố gắng. Về phần những người không được khen ngợi kia đương nhiên là không có cam lòng, không khỏi tức giận. Đây cũng là việc quan hệ đến tiền đồ sau này của chúng ta. Các người sau này cũng nên nghiêm chỉnh một chút đi, đừng làm cho lão tử mất thể diện à. Dĩ nhiên, đối với lời của Sở Dương nói chuyện lần này đều được người giang hồ nghị luận không dứt. Sở Dương, người này có phải là người giết con của Nguyên Thiên Hạng kia không đấy? Chính là hắn đó, không phải là hắn thì còn là ai? Không nghĩ tới lão tử lần này đi đầu quân tru diệt thiên ma lại do một vị nhân vật truyền kỳ như vậy lãnh đạo, thật là đáng giá. Ai nói cũng đúng, bất quá không thể không nói. Sở Dương này thanh âm thật sự có chút khó chịu. Không như ta tưởng tượng là phải hùng hồn có lực, khi phách kinh người. Nhưng mà lời này quá chính xác, không chịu khó chịu mà còn giống như có chút tiểu nhân mùi vị đó nha. Ai rất đúng, ta cùng chung đồng cảm. Không biết các người có chú ý tới hay không? Lúc hắn nói chuyện có cười hai tiếng, trên căn bản, rất là có chút ít lay động tâm tư. Người có lỗ tai kiểu gì đó? Cái gì gọi là trên căn bản, thành âm kia vốn là hoàn toàn lay động có được hay không? Một nữ nhân nói, thật là hảo hảo thanh âm, rất có tự tính. Nếu có thể để cho Sở Dương này ngủ với lão nương một đêm, ai chết cũng là đáng. Nghe nói còn rất là tuấn tú đó nha. Tới địa ngục đi, ngươi mặt mũi như bánh mì, sao mà còn vòng tưởng ngủ với Sở Dương? Nữ nhân thiên hạ có chết hết cũng không tới lượt ngươi đâu. Ai, khốn kiếp, ngươi dám mắng ta mặt như bánh mì sao? Sau này đừng nghĩ tới việc cưỡi lão nương đó nha. Ngày này cũng chính là ngày thứ 17 sau khi Yêu Hậu có bài phát biểu kinh thế tuyên ngôn, hoạt động đã chính thức được kéo màn. Tương đối mà nói, võ giả gần Yêu Hoàng Thiên căn bản cũng đã tới rồi. Số lượng đến bây giờ còn chưa có tới, căn bản cũng là ở những nơi cực kỳ xa xôi, hay là căn bản không muốn tới. Sở Dương vì vậy coi đám người này coi như bỏ qua. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương cử các thành viên Thiên Minh Các ra làm trọng tài trên các lôi đài. Các vị thánh nhân, mỗi người cũng là trọng tài trưởng để tránh việc tranh cãi trong cuộc thi. Lúc này các hạng mục so đấu cũng chính thức triển khai. Mọi người có thể đến đây để chứng minh mình đều có một phần nhân tâm bảo vệ quốc gia. Sau này mọi người rất có thể đều là chiến hữu cùng một chiến hào. Cuộc thi lần này, mục đích rốt cuộc là vì xuất chinh thiên ma mà lựa chọn. Cho nên, một trận mà quyết, thắng bại là xong. Vạn lần không được đi tàn sát lẫn nhau. Phạm là ai cố ý tàn sát đồng bào, tử tội, giết cửu tộc. Đây là điều lệnh thứ nhất, Sở Dương cũng là điều lệnh nghiêm khắc nhất của hắn. Nhưng điều lệnh này vừa ra lại hợp khẩu vị của những giang hồ hán tử. Ngàn vạn đại chúng tụ hợp nơi đây là vì sao? Không ngoài chính là vì diệt sạch thiên ma ư. Nếu mọi người lập trường giống như nhau, cùng chung mối thù, cần gì phải tự giết lẫn nhau, tự bẻ gãy cánh chim chứ? Các vị trung đao cường giả khó được cơ hội tụ hợp một đường. Tại hạ là Cúc Hoa Đao Vương Lý Quang Ngư, đến từ Cúc Hoa Quang trong Cúc Hoa Thành. Thả con tép, bắt con tôm, muốn đặt chức đao vương. Cố nhiên, mấy phần tự biết năng lực có hạn, nhưng cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Các vị có ai có thể đi lên chỉ giáo? Lúc ban đầu yên tĩnh, rồi rốt cuộc có người dẫn đầu phá vỡ phần yên lặng này. Một trung niên nhân trường bào màu xanh giống như một đám mây màu xanh lao lên. Ở giữa cũng không dừng một chút mà phiêu nhiên như tiên, dĩ nhiên bay lên trăm trượng đài cao. Chỉ riêng ngón này mà nói đã thể hiện lão không phải là tu vi tầm thường. Người này mặt mũi vỏ vàng nhưng mà anh tuấn, vóc người cao to, nhìn qua thấy là nho nhã, đầy bụng thư sinh. Bộ dáng của hắn rất không giống như đi giao chiến, mà ngược lại giống như cầm thi thư lên ngâm thi tác. Cúc Hoa Đào Vương Lý Quang Ngư. Người này tu vi không phải là chuyện đùa. Bản thân tu vi sợ rằng cũng đạt đến thánh nhân tầng thứ. Hẳn nếu nghĩ đến vị trí Đào Vương, thì sợ rằng trừ mấy người trong thiên binh các chúng ta ra, những người khác căn bản là không thể cùng hắn tranh giành. Có người hướng về Sở Dương giải thích về lai lịch của vị Cúc Hoa Đào Vương này cùng chuyện cũ của hắn. Sở Dương đối với thực lực của đám cường giả kia cố nhiên là có thể đại khái phán đoán ra được. Tuy nhiên, hắn thủy chung không phải là dân bản xứ yêu hoàng thiên, nên đối với thân phận lai lịch của các cường giả, không nói là hoàn toàn không biết gì, nhưng cũng là biết rất ít. Trong thiên binh các, đám thiểm điện xa tu vi dù mới tăng, nhưng sợ rằng không phải là đối thủ của vị Cúc Hoa Đào Vương này. Sở Dương gật đầu nói. Quả là như vậy, Lý Quang Ngư thuở nhỏ ở Cúc Hoa Thành mà lớn lên, sau lại tu vi đại thành mà lấy lực lượng một người chiếm cứ cả Cúc Hoa Quan. Người này vốn là một thư sinh, đọc đủ thứ thi thơ, nhưng chẳng biết tại sao lại vứt thư mà tu võ. Thế nhưng lại thành một đời Đao Vương. Nói riêng về đao đạo tu vi, thật là ít người sánh kịp. Có tin đồn khác, thì người này túc hỷ hoa cúc. Lúc nào câu cửa miệng cũng là, trong bách hoa chỉ có cúc đẹp nhất, hoa cúc mùi vị lại càng ngon, hoa cúc pha trà lại càng tuyệt. Vị Cúc Hoa Đào Vương này yêu hoa cúc thành si, thường thưởng hoa mà lưu luyến quên về. Ngoài ra, hắn kinh niên đắm chìm trong hoa cúc mà ngoài ý muốn lĩnh ngộ ra được một bộ tuyệt thế đao pháp. Hắn ta chính là dựa vào chuyện này mà thành danh Cúc Hoa Đao. Dưới tay vị Cúc Hoa Đào Vương này, không biết mấy vạn ức đóa hoa cúc đã bị hắn làm điều linh. Thế nhân hoặc xưng hắn là Cúc Hoa Đào Vương, hoặc xưng là Cúc Hoa Hiệp. Hơn nữa, Lý Quang Ngư đao pháp, mỗi một chiều bên trong đều mang theo hai chữ hoa cúc. Lợi hại nhất là tuyệt kỹ vạn cúc tề bạo. Một đao đi ra giống như một vạn đóa hoa cúc đồng thời nổ tung. Quả nhiên là uy lực vô song. À, vậy sao? Đúng là một nhân vật. Sở Dương nghe xong đoạn giới thiệu này thì vuốt cằm nói. Xem ra vị Cúc Hoa Đao Vương này cũng đích xác là có bản lĩnh. Lý Quang Ngư. Tên này cũng rất là hay. Có chút ý cảnh. Mộng Vô Nhai vuốt cằm khen. Liền tại lúc này khi có yêu tộc cao thủ giới thiệu cho Sở Dương về Cúc Hoa Đao Vương, thì đã có người không cam lòng yêu thế xông tới, cùng Cúc Hoa Đao Vương chiến thành một đoàn. Có câu là văn nhân thường ghen tị với nhau, quân nhân hay không chịu kém ai. Cúc Hoa Đao Vương cố nhiên uy danh hiển hách, nổi tiếng xa gần, nhưng cũng còn không đến mức không người nào dám thử một lần. Sớm đã có một gã đào tu đại yêu lên đài khiêu chiến. Hai người đứng một chỗ, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Vị Cúc Hoa Đào Vương này nghe nói rất thích người đẹp. Trong nhà thê thiếp như mây, câu cửa miệng là Cúc Hoa Đào Vương không xa xúc, thành y nhà Sam Tiểu Xuân Phong. Trong lòng trường tồn yêu thích hai, trong đó một nữ là Giang Sơn Mỹ Nhân. Bên cạnh xứ ngôn viên hoàn toàn không để ý tới tình hình chiến đấu bên trên, mà là càng kẻ giới thiệu cho Sở Dương chuyện của vị Cúc Hoa Đao Vương này. À, vị Cúc Hoa Đao Vương này xem ra là học vấn không cạn. Nếu có thể, thì hẳn là một nhân vật có thể tự mình đảm đương một phương. Sở Dương nhìn như lắng nghe, kỳ thực cũng là mắt điếc tai ngơ, thần thức đã xâm khóa chiến cuộc, chú ý đến màn chiến đấu kia. Chỉ thấy vị Cúc Hoa Đao Vương này quả nhiên là danh bất hư truyền, gặp mặt càng nổi tiếng hơn. Đao nghệ xuất chúng, mặc dù sát chiêu tuyệt chiêu giờ phút này chưa có đánh ra, nhưng mà đã ép cho vị đại yêu kia mồ hôi chảy ròng ròng. Chỉ có chống đỡ công chứ không có sức hoàn thủ, mắt thấy sẽ phải bại lui. Vị Lý Quang Ngư này quả nhiên là thánh nhân tầng thứ cường giả, cho tới bây giờ dĩ nhiên còn chưa sử dụng ra công phu chân thực. Hơn nữa hiện tại mà nói, người mới đi lên này rõ ràng cũng có tu vi thiên nhân trung cấp, nhưng mà Lý Quang Ngư hình như ngay cả một phần hai phần mười tu vi cũng là chưa có thi triển ra. Nếu quả thật đánh một trận, trong vòng ba chiêu thắng bại đã rõ ràng. Nếu là sinh tử tương bác, sợ rằng vừa giơ tay, vì đối diện kia tánh mạng đã không còn. Sở Dương thở dài một tiếng nói. Trong giang hồ mênh mông, quả nhiên là tàng long ngoại hổ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chẳng qua là không biết vị vô cực tuyệt đao Lưu Vĩnh Tường trong truyền thuyết có thể tới tham gia hay không? Vô cực tuyệt đao chính là người đồng hoàng thiên binh kia, sợ rằng sẽ không có đến đây. Bên cạnh có người giải đáp, Sở Dương có chút tiếc nuối ừ một tiếng đáp. Hơn ngàn lôi đài kia tất cả đều không sai biệt lắm rồi rít khai chiến. Mỗi một cuộc chiến cũng đều rất đặc sắc. Ở dưới lôi đài, tất cả mọi người đem thần thức khóa bên trên lôi đài, khẩn trương vạn phần quan sát trận chiến đấu. Người đang thi đấu, ai nấy cơ hồ cũng là nhân vật lĩnh quân nhất hùng. Chiến tích của bọn họ trực tiếp quan hệ đến vinh quang của mình sau này. Có ai không muốn phe mình chiến thắng đâu chứ? Thậm chí, biết rõ võ giả phe mình không phải là đối thủ của bên kia. Cục diện đã trong sáng, nhưng mà vẫn hô to cố gắng lên. Không ngoài ý muốn khuyến khích và chọc tức. Hy vọng là có kỳ tích phát sinh. Thành âm hồ cố gắng, cơ hồ phá tan thiên khung. Sở Dương lặng lẽ thở ra một hơi. Loại hoạt động này khó khăn chỉ ở lúc mở đầu. Nhưng chỉ cần mở đầu tốt, như vậy sau này trên căn bản là không cần quá quan tâm. Bọn họ đương nhiên sẽ cứ như vậy mà chiến đấu. Mãi cho đến khi định ra cường giả cuối cùng thì mới thôi. Hết thảy cũng sẽ theo từng bước tiến hành. Hơn nữa, đã có Thiết Bộ Thiên chủ trì, Ô Thiên Thiến thực thi, Tử Tà Tình giám thị, Mộng Vô Nhai tổng tài. Còn có kiếp nạn thần hồn ẩn thân trong bóng tối chú ý. Tổ hợp như vậy, cơ hội là siêu cấp tổ hợp rồi. Vạn vô nhất thất, muốn có chút chuyện ngoài ý muốn cũng là rất khó khăn. Đến đây Sở Dương mấy ngày nay tuyệt đối không dám thư giãn, rốt cuộc đã có thể buông lỏng một hơi. Nhưng tình hình theo chiến đấu kéo dài, việc người chết hoặc là còn không xảy ra, nhưng việc xuất hiện người bị thương khẳng định là khó tránh thoát. Mà những người đó sau trận chiến này đều quy nạp vào làm thuộc hạ mình. Khoản tiền thuốc thang này không thể nghi ngờ là một con số khổng lồ. Nghĩ tới đây, Sở Dương lại là một trận đau đầu. Tiền cảnh không cho phép lạc quan. Sở Dương chân chính hiểu ra, người bất kể giàu có ra sao, nhưng so sánh với một tổ hợp hay một thế lực, hay hoặc giả là quốc gia, thật sự là còn kém quá xa. Hoặc là đây cũng là biểu hiện của nhân lực có khi nghèo tận như vậy. Bốn phía Lạc Hoa Thành, đao sáng long lánh, kim khí xông lên trời. Đao quang hỗn loạn ngang ngược, mà Sở Dương sau khi vừa đưa cho Đường Gia thiếu chủ một nhóm đấu giá bảo bối, thì lệnh cho người cầm tin tức tình báo đưa vào. Sở Dương lặng lặng ngồi trong chốc lát, sau khi cảm giác tim mình lần nữa khôi phục sự tỉnh táo, thì lúc này mới mở mắt ra, cầm một phần tài liệu và cẩn thận xem. Nội gian. Sở Dương tuyệt đối là không tin. Trong các đại thiên địa ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, hoàn toàn không có thám tử của thiên ma mai phục. Chuyện này cần có năng lực suy lý cẩn thận. Như năm đó, Bộ Thiên Các bắt được nội gian giống nhau, phải đem những nội gian này bắt ra. Nhưng giờ này, ngày công việc này so với năm đó, gian khổ hơn rất nhiều. Cũng chính thêm phức tạp vì quá khứ lớn tài liệu có điểm xuất phát và nơi quy tụ chung. Cuối cùng có dấu vết có thể tìm ra. Hơn nữa phạm vi nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng nói lớn cũng là không lớn. Chỉ cần hạ công phu là tất cả tự nhiên được giải quyết dễ dàng. Song lần này nội gian nghĩ cũng không phải là một tay mơ. Chỉ sợ bất kỳ một tên nào cũng đã có vô số năm tháng ẩn nấp. Nhưng phạm là nội gian, có tên nào chịu bộc lộ ra tài liệu chân thực về mình cơ chứ? Cho nên, Sở Dương lần này điều tra công việc, gánh nặng đường xa, tuyệt đối là nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Theo Sở Dương đoán chừng, mình có thể trước khi thiên ma xuất hiện, đem tất cả mọi người điều tra qua một lượt, như vậy là rất tốt rồi. Trước mắt, đối tượng Sở Dương nhằm vào vẫn chỉ là mấy nhân vật lĩnh quân mà thôi. Nói là mấy, nhưng mà số lượng chân thật tuyệt đối là không ít, cả thảy là 7-8 ngàn người. Nếu như Mạc Thiên Cơ ở nơi này thì tốt, hắn mới là đại hành gia ở phương diện này. Sở Dương không tự chủ được lại nghĩ đến Mạc Thiên Cơ. Nói đến chuyện như vậy, Mạc Thiên Cơ mới thật sự là người thích hợp nhất. Sở Dương thở dài rồi tiến vào công việc. Phía bên ngoài, chiến đấu vẫn đang hừng hực khi thế tiến hành. Sở Dương bên này như lửa xém lông mày, mà Mạc Vân Thiên bên kia, Tạ Đan Quỳnh đang điên cuồng phát triển. Mạc Thiên Cơ bên kia mua bán tin tức tình báo đang dần dần mở rộng ra. Vô luận là về quy mô hay thanh thế cũng càng ngày càng to lớn hơn. từng bước tịch quyển cả cửu trọng thiên khuyết. Thiên binh các của Ngạo Tào Vân trước mắt đã lấy được một loại tốc độ gần như điên cuồng, phát triển mà cổ động chiêu binh mãi mã. Còn có cường đạo tập đoàn của Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đã nhanh chóng phát triển. Tổ chức sát thủ của Động Vô Thương cùng Mặc Lệ Nhi cũng lặng lẽ lớn mạnh. Dưới bất thông cũng đang không biết mệt mỏi, khuếch trương. Trong một đám huynh đệ, mặc dù thân không có tại đây, cũng không biết tin tức lẫn nhau, nhưng đều không hẹn mà cùng liều mạng phát triển thực lực. Người người đều biết, những huynh đệ kia của mình tùy tiện một ai cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Phạm là hơi lười biếng một chút cũng sẽ bị bọn họ vứt cách xa vạn dặm, cho nên mỗi người đều liều mạng đi làm. Có tiến bộ lớn, không chỉ có một đám cựu kiếp huynh đệ, mà còn có những tiểu tử được Sở Dương đưa đến các nơi. Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, tin tức giữa các phương thiên địa mặc dù tương đối khó khăn, nhưng đối với các đại siêu cấp môn phái mà nói thì không là vấn đề. Những hài tử kia, người người đều ghi nhớ lấy chuyện Sở Dương bị đuổi giết. Ai nấy ngày ngày đôi mắt đều mong chờ tin tức mới đến. Điều này làm cho các đại siêu cấp môn phái nhức đầu không thôi. Vạn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mỗi một ngày đều thu thập một chút tin tức để thỏa mãn tâm tư của những tiểu tổ tông này. Có đôi khi thật sự không có tin tức mới cũng phải bị đặt ra một đoạn. Dù sao chính là Sở Dương còn trong chiến đấu. Bất kể là thiên địa nào, tông môn nào, bất kể tiểu tử nào, phản ứng đầu tiên là buông lỏng một hơi, tiếp theo là trăm miệng một lời nguyện rủ Nguyên Thiên Hạng, nguyện rủ Mặc Vân Thiên. Sau đó ai nấy đều liều mạng đi luyện công mà gia tăng tu vi. Đám tiểu tử này, ai nấy tiến bộ cũng đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, làm cho các đại môn phái đều rất là vui mừng. Chỉ có Cố Độc Hành bỏ qua cơ nghiệp, độc thân xông xáo bên ngoài giang hồ, lúc này lại có chút ngoài ý muốn gặp phải nguy cơ lớn nhất trong đời. Kể từ khi ngày đó nhất niệm chi nhân, cứu người gặp nạn và rất tình cờ chiếm được một bộ Hồn Thiên Kiếm Quyết, Cố Độc Hành vẫn nghiên cứu bộ kim quyết này. Rốt cuộc có một ngày, hắn đột nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu, dẫn phát ra uy lực của Hồn Thiên Kiếm Quyết. Cả quá trình này, cơ hồ là một loại cảm giác mơ màng. Cuối cùng lại như nước chảy mây trôi, hết thảy từng bước vô cùng tự nhiên. Song tại một khắc, Hồn Thiên Kiếm Quyết đại thành, bản thân tu vi của Cố Độc Hành giống như lập địa thành Phật, một bước lên trời, cấp tốc được kéo lên. Thế nhưng sau khi Kim Quyết đại thành, trong thời gian vô cùng ngắn, hắn phá ba đạo đại bình chướng, tấn chức trở thành thánh nhân cao thủ. Đây không thể nói là một bước lên trời, mà quả thật chính là trực tiếp vượt qua phàm mà nhập thánh. Đang vào lúc đột phá, một cổ hồn thiên kim khí tràn trề liên tục như gió lốc mà xông thẳng lên trời cao. Hơn nữa, còn đưa tới một cổ kinh thể kiếm khí khác xuất hiện tại cõi trần. Đó là Tuyệt Thê Kim Quyết, Nhất Tuyệt Thiên Kiếm. Nhưng đừng nói Cố Độc Hành lúc này không biết cái gì là Tuyệt Thiên Kiếm, dù có biết cũng chẳng quan tâm, bởi vì hắn sắp phải đối mặt với thiên phạt. Tuy nhiên, Cố Độc Hành mà nói cũng không có nhiều ý nghĩa. Hắn cả đời này trừ huynh đệ ra cũng chỉ có kiếm, thiên phạt thì ra sao? Một kiếm, mười kiếm, trăm kiếm, ngàn kiếm vạn kiếm, thần kiếm phá thiên phạt. Chẳng qua, sau khi vượt qua thánh nhân thiên phạt, Cố Độc Hành phát hiện ra rằng thiên phạt thật đúng là không phải đại phiền toái, bởi vì nhất đại phiền toái hắn sắp đối mặt mới chính thức bắt đầu. Một ít đạo mênh mông vô tận hồn thiên kim khí cơ hồ bị hấp dẫn đến chỗ hắn. Rất nhiều cao thủ ở Đại La Thiên khu vực này đều kéo đến. Vừa thấy là thèm, mà càng thêm phiền toái, đó chính là trong đó còn bao gồm cả cao thủ phi chính phủ. Trước là có nhiều người ra mắt chiêu dụ, nhưng người trong lòng chỉ có huynh đệ cùng biết kiếm như Cố Độc Hành, làm sao có thể tiếp nhận người khác chiêu dụ. Nếu không chấp nhận chiêu dụ, vậy thì chỉ có thể đối mặt với vô số màn chiến đấu mà thôi. Cố Độc Hành mặc dù thực lực tăng lên lớn, mặc dù Hồn Thiên Kiếm lại càng gần như vô địch tuyệt đại thần kiếm trong đồng cấp. Hơn nữa Cố Độc Hành bản thân tu tập Vong Tình Kiếm, Cô Độc Kiếm, nên căn bản có thể vượt cấp giết người, nhưng nhân lực có khi nghèo, đồng thời đối mặt với bao nhiêu cao thủ. Cố Độc Hành tuyệt đối không có khả năng chiến thắng, thậm chí ngay cả lao ra vòng vây cũng là khó khăn. Sau khi may mắn đột phá trùng vây, Cố Độc Hành đánh ra tất cả vung liếng, rồi một đường bỏ chạy, nhưng vẫn bị địch nhân khóa phương vị, một đường chiến đấu và một đường trốn chạy. Cố độc hành đoạn đường này có thể nói là thê thảm chí cực, nhiều lần hiểm tử nhưng mà vẫn còn sống. Không khách khí mà nói, cố độc hành gặp gỡ lần đuổi giết này, trình độ hung hiểm chỉ có hơn đám Sở Dương lần đó tuyệt là không thua. Sở Dương bên kia do đối thủ vì thù hận và lập trường mà phải phụng mệnh đuổi giết, nhưng mà cố độc hành bên này lại là vì lòng tham của con người. Chỉ cần giết chết cố độc hành là có thể có được hồn thiên kim quyết trong truyền thuyết mà tu thành hồn thiên kiếm khí. Đây không thể nghi ngờ là một cự đại hấp dẫn, cho dù là thánh nhân tầng thứ cường giả cũng không cách nào kháng cự được sự hấp dẫn như vậy. Ai mà không muốn một bước lên trời chứ? Ai không muốn siêu phàm nhập thánh? Ai không muốn đạt được loại kỳ ngộ vạn năm khó gặp này? Hôm nay, chỉ cần giết chết một người là có thể làm được. Sao phải do dự chứ? Trong thời gian cực ngắn, tin tức kia càng truyền càng rộng. Cả Đại La Thiên sôi trào, vô số cao thủ chen chúc lao ra, bao vây chặn đánh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhằm vào cố độc hành. Mà trong quá trình này, thân phận của cố độc hành giống như gió bị từng giọt lộ ra ngoài. Cố độc hành, 26 tuổi, binh khí sử dụng là kiếm, là người đứng đầu thiên binh cát Đại La Thiên, trước mắt đi du lịch giang hồ. Từ khi nào có được hồn thiên kim quyết thì không rõ, bất quá 2 tháng trước khi còn đang trong thiên binh cát thì không thể hiện ra việc có liên quan đến hồn thiên kim quyết. Cho đến khi ra ngoài du lịch thì đột nhiên gặp được kỳ ngộ này. Cơ bản có thể kết luận, trong 2 tháng kia, hắn dưới cơ duyên xảo hợp mà lấy được hồn thiên kim quyết. Trong vòng 2 tháng này, tu vi của hắn đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, hiển nhiên là bởi vì tu luyện hồn thiên kim quyết mà ra. Hồn thiên kim quyết công hiệu to lớn như thế nào cũng có thể nghĩ. Cố độc hành hôm qua tại hoành đoạn sơn mạch một đường bỏ chạy, ở giữa đường từng cùng mổ mổ giao chiến, sau khi chạy trôi chết có thể đang đi về một phía, một núi, hai là hạp cốc. Cố độc hành tính cách là cương trực như kiếm, thà rằng gãy chứ không cong, lãnh diện thường mặc áo đen. Cố độc hành thân cao, thể trọng, phương pháp làm việc. Tất cả tài liệu về cố độc hành cơ hồ trong 1-2 ngày thời gian giống như nấm sau mưa truyền khắp cả Đại La Thiên. Trời ban cơ hội tốt như vậy, nghe nói trong hồn thiên kiếm có thể có thêm thánh nhân truyền thừa. Cố độc hành có thể trong thời gian ngắn đến trình độ siêu phàm nhập thánh là có thể thấy được lời đồn đãi là không sai. Kết luận này chính là tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Đại La Thiên người người cùng một tâm tình này. Mà vào thời điểm mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ xâm nhập vào Đại La Thiên thì chính là lúc việc tiêu trừ cố độc hành tại Đại La Thiên đã đi đến thời điểm hừng hực khí thế nhất. Người phụ trách vừa nhìn thấy bên này lại xảy ra chuyện náo nhiệt như vậy thì suy nghĩ đây không phải là đại thời cơ tốt để cơ sở tình báo mới thành lập thi thố tài năng sao. Kết quả là lập tức đưa ra tên cửu hiệu Thiên Cơ mà bắt đầu chiêu dụ khách. Theo đó, bắt đầu xâm nhập phân tích về cố độc hành. Tên này cũng lại thành lập tổ chức cùng tên Thiên Binh Các với chúng ta. Quả thật là muốn nhẫn cũng không thể nhẫn. Mà tin tức tình báo của Mạc Thiên Cơ bán ra, mỗi một tin cũng phải trải qua thiên truy bách luyện luận chứng, xác nhận là không có sai lầm. Khắp mọi mặt cũng hoàn toàn không chê vào đâu được, nên kết quả là người mua rối rít khen ngợi. Cho nên trong lúc nhất thời, thành danh Thiên Cơ lên cao và nhanh chóng đứng vững vàng gót chân, hơn nữa bắt đầu phát triển ra quanh thân. Cố độc hành có nằm mơ cũng không có nghĩ ra, trong khoảng thời gian này mình quả thực chính là không có chỗ nào ẩn nấp, cơ hồ mỗi một lúc, mỗi một khắc đều có người chính xác tìm được mình, căn bản không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi hay là thở dốc, mà người tạo thành hết thảy việc này rốt cuộc lại là Thiên Binh Các của Mạc Thiên Cơ. Nếu nói Đại Thủy Lôi Long Vương Miếu cũng không ngoài như vậy sao? Nếu cố độc hành biết được chân tướng, sợ rằng tuyệt đối sẽ giận sôi lên, một phát túm được Mạc Thiên Cơ mà đem nuốt sống, cũng sợ không phải là không có khả năng. Đáng tiếc là hắn không biết, trước mắt việc duy nhất hắn có thể làm là cũng chỉ có trốn mà thôi, dùng hết thảy năng lực, thúc đẩy hết thảy trí khôn đi tìm một chút cơ hội sống sót. Nhưng mà Thiên Binh Các ngay sau đó lại đẩy ra nhiệm vụ hạng nhất vô cùng có tính đặc sắc. căn cứ tính cách của Cố Độc Hành và đặc điểm làm việc mà đưa ra dự đoán về hành động kế tiếp của Cố Độc Hành. Tổ chức này đã tiến hành phân tích đối với Cố Độc Hành, có thể nói là hết sức cặn kẽ, mà rốt cuộc cho ra kết luận. Ở đoạn cuối của tài liệu có một đoạn văn tự như sau. Phần tài liệu căn cứ vào tình hình đuổi giết đến bây giờ để đưa ra kết luận. Nhưng nếu kéo dài đuổi giết mà Cố Độc Hành chưa chết, thì khẳng định là sẽ có thêm một bước thay đổi. Cho nên, đến lúc đó sẽ có bản tin mới, sự thay đổi của Cố Độc Hành. Thì phân tích này một khi bán ra nhất thời tiếng vọng như nước thủy triều. Thật là quá sắc bén, quả thật chính là lời nói sắc bén à. Chúng ta mặc dù không có đuổi giết thành công, nhưng mà hành vi của Cố Độc Hành quả thật là không khác gì trên bản tin này. Đây quá là chính xác rồi, đoán chừng bản thân Cố Độc Hành cũng chưa chắc đã có thể tổng kết được tường tận như vậy đi. Ai, tin tức tình báo này quá là có giá trị. Được khen ngợi như nước thủy triều, tin tức tình báo của Thiên Binh Các bán ra như nước chảy ra ngoài, tiền thu được lại sử dụng để tiếp tục kiến tạo phân bộ các nơi, các thành trì, xúc tu dần dần kéo dài ra ngoài. Cố Độc Hành khổ không thể tả, hắn chết sống nghĩ không thông, hành động của mình tại sao lại bị người khác suy đoán được đúng như vậy. Nhưng mình vừa tới Cửu Trọng Thiên Khuyết tổng cộng không được bao lâu, coi như là dư trướng Thiên Binh Các có người trở mặt, thì cũng không thể nào hiểu rõ mình như vậy được. Đây quá là thần kỳ đi, thật là quỷ dị. Trước sau mười mấy ngày, mình cơ hồ mỗi một khắc đều không có nhàn rỗi. Đoạn thời gian trước bị đuổi giết, mặc dù nói là cực khổ một chút, nhưng không có dày đặc như hiện nay. Đây rốt cuộc là tại sao? Mỗi thời mỗi khắc đều trong tuyệt cảnh giải dụa, bất cứ khi nào cũng phải cẩn thận đề phòng nguy cơ. Cố Độc Hành mang theo đầy bụng buồn bực cũng không giải thích được. Tiếp tục liều mạng, tiếp tục chém giết, tiếp tục chạy trôi chết trong sinh tử vô thường. Có đôi khi hắn không có nhịn được, tưởng tượng kinh nghiệm sinh tử này coi như là đối mặt với Sở Dương, thì Sở Dương cũng sẽ không thê thảm như vậy, trừ phi là chống lại Mạc Thiên Cơ. Tên tính toán không bỏ sót kia mới có thể lâm vào tình cảnh tương tự. Chẳng lẽ lần này rất xui xẻo là bị tên biến thái kia chơi mình hay sao? Cứ như vậy, tin tức tình báo của Thiên Binh Các trong lúc nhất thời như văn chương cao quý khó ai bị kịp, như nước chảy bán ra bên ngoài, tiền vào như nước và ra cũng như nước chảy để khuếch trương thế lực. Mãi cho đến 20 ngày sau, Mạc Thiên Cơ mới rất tình cờ biết tình báo của mình lại đang làm ăn về Cố Độc Hành. Kết quả là thất kinh, thiếu chút nữa bị hù cho chết. Bất quá Mạc Thiên Cơ là ai, hắn rất nhanh chóng điều tiết tâm tình, điều chỉnh đối sách. Sau khi thu thập tất cả tin tức về Cố Độc Hành bị đuổi giết, vừa nhìn hắn nhất thời cười to. Cố lão nhị, tên này hiện tại sống rất là phong tao đi. Bất quá có áp lực mới có động lực. Đồ chơi nguy cơ này nếu như được ứng dụng thích đáng, vậy thì... Cho nên, Mạc Thiên Cơ tiếp theo truyền mệnh lệnh. Sau này tin tức về Cố Độc Hành để ta đặc biệt phân tích, sau đó mới bán ra bên ngoài. Về phần giá tiền thu cao hơn, thu gấp 5 lần. Bên dưới tình báo phân bộ nhất thời hoang hô, lão đại lại tự mình xuất thủ. Cố Độc Hành kia còn có thể chạy thoát được sao? Chờ chết đi nha. Kết quả là lập tức đánh ra tin tức. Lão đại của Thiên Binh Các sẽ tự mình đi phân tích tư liệu về Cố Độc Hành. Từ đó mọi người tin tức cặn kẽ hơn, giá tiền thì hơi cao hơn một chút. Từ 100 tử hạ tệ lên 500 tử hạ tệ, mà tin tức tuyệt đối là đáng đồng tiền bát gạo. Nếu thất vọng thì đền gấp 10 lần. Tin tức này vừa mới ra, tức thì đưa tới tiếng vọng mãnh liệt. Tất cả mọi người đều cảm thấy tổ chức tình báo này há miệng quá là to đi. Như thế này mà còn nói là hơi điều chỉnh. Người muốn điều chỉnh thật thì giá cả thành bao nhiêu đây? Nhưng từ kết quả phân tích trước kia hết thảy hành động, bao gồm vẻ mặt, bao gồm nhìn thấy người sẽ nói cái gì, bao gồm cả là sẽ dùng chiêu số nào vân vân, hoàn toàn không phù hợp, nên mọi người nhất thời cảm thấy, lão đại Thiên Cơ này đúng là quá trâu bò. Tin tức tình báo có thể làm được đến mức như thế này, quả thực chính là một đại tông sư. Giá gấp 5 lần là đúng, tuy là hơi cao, nhưng nếu tin tức tường tận chính xác hơn, thì thu phí gấp 10 lần cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Quá là đáng giá. Kết quả là tin tức tình báo lại vẫn bán hết. Cố lão nhị, khó mà có được tin tức của ngươi, thật sự là để cho ta hưng phấn. Không nghĩ tới tiểu tử nhà ngươi lại dưới cơ duyên xảo hợp đạt đến thánh nhân tầng thứ. Thật thật là to gan, là dám lặng yên không một tiếng động vượt qua ta. Ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nhà ngươi đây? Mạc Thiên Cơ vẻ mặt âm hiểm cười. Ta muốn cho ngươi nếm thử một điểm lợi hại, cho ngươi biết như thế nào là trời cao đất dày. Một bước lên trời ư? Thiên về, trời dễ trèo lên như vậy sao? Hơn nữa, đám người này như ông vợ tổ đuổi giết ngươi, luôn làm cho ngươi không có thời gian để nghỉ ngơi thở dốc. Như vậy mới có thể ép ngươi dốc hết tất cả tiềm lực đi. Thời gian lâu như vậy, ngay cả trọng thương cũng không bị một lần. Thật sự là quá vô vị. Ta sẽ làm cho ngươi cẩn thận trở về chỗ cũ, lùi tới sinh tử đi. Thật là đáng mong đợi. Mạc Thiên Cơ có chút bất mãn. Cũng chỉ ta mới có thể làm cho tiềm lực của ngươi hoàn toàn phát huy ra. Cố lão nhị, ngươi cẩn thận tiếp chiêu đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ không đùa chết ngươi. Nhất định sẽ giữ lại cho ngươi một ngụm nhỏ khẩu khí. Nhưng ngươi nếu không liều mạng, vậy thì cũng sẽ rất khó nói. Ta rất là coi trọng ngươi đó nha. Mạc Tiên Cơ khó có được, sảng khoái cười to, để cho đám nhân viên bên ngoài mật thất, ai nấy đều hai mặt nhìn nhau. Xưa này lão đại nhất quán hỉ nộ không có lộ ra, hôm nay sao lại như vậy? Còn có tiếng cười này, dường như quá là dâm đảng đi, không chút che giấu. Kết quả là Tường Đạo mệnh lệnh nhằm vào Cố Độc Hành phân tích và tin tức tình báo cứ như vậy từ trong tay Mạc Thiên Cơ ào ào chảy ra. Kết thúc tập 447 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.